Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tòa án tỉnh Đắk Lắk hôm 16 tháng 1 đã đưa ra xét xử vụ tấn công đẫm máu vào trụ sở các chính quyền xã cách nay hơn 7 tháng mà họ gọi là khủng bố, với số bị cáo lên đến 100 người, báo chí trong nước đưa tin. Các bị cáo này bị truy tố về các tội khủng bố chống chính quyền nhân dân với 53 bị cáo, khủng bố với 45 bị cáo, che giấu tội phạm với 1 bị cáo, trong khi bị cáo còn lại bị xét xử về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Trong số này có 6 bị cáo ở nước ngoài được xét xử vắng mặt về tội khủng bố theo cổng thông tin điện tử chính phủ. Những người này vốn đang bị chính quyền truy nã, bao gồm các ông Imut Melo, Ibut Eban, Inien Eya, Isik Nie, Ichan Beya và Iwin Bedap. Khung hình phạt dành cho các tội danh này lên đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, theo quy định tại Điều 76 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Các bị cáo chủ yếu là người dân các sắc tộc thiểu số, trong độ tuổi từ 18 đến 56 tuổi. Các nghi phạm này dù vẫn chưa bị tòa án kết tội, nhưng họ đều bị báo chí trong nước đồng loạt gọi là khủng bố. Mặc dù số lượng bị cáo đông đảo và trao đổi tại tòa phải thông qua phiên dịch, nhưng phiên tòa sơ thẩm dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày. Theo VN Express, chỉ riêng phần thủ tục phiên tòa cho 100 bị cáo đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Số luật sư và trợ giúp viên pháp lý giúp bào chữa cho các bị cáo là 19 người. Có 15 bị hại được xác định, trong đó có cơ quan công quyền và công an các xã Ea Tiêu và xã Ea Tua, huyện Cư Quyên. Phiên tòa theo dạng lưu động, tức là không diễn ra tại tòa án mà tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Cổng thông tin điện tử chính phủ cho biết, công tác an ninh cho phiên tòa được đảm bảo nghiêm ngặt. VN Express dẫn kết quả điều tra cho biết, nhóm bị cáo đang bị truy nã hiện đang sống ở Mỹ là những người đã dụ dỗ, kích động, lôi kéo, chỉ đạo những bị cáo trong nước thành lập nhóm vũ trang lấy tên là lính Đề Ga và thực hiện cuộc tấn công ngày 11 tháng 6 nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập nhà nước Đề Ga. Trong quá trình điều tra, các bị cáo được cho là đã nhận tội và nói lý do họ phạm tội là do thiếu hiểu biết hoặc do bị đe dọa. Họ cũng bày tỏ ăn năn và xin khoan hồng, VN Express cho biết. Đối với 6 người ở Mỹ đang được xét xử vắng mặt, Tòa án Đắk Lắk sẽ phối hợp với các giới chức trong nước và ở Mỹ để đưa họ về Việt Nam quy án sau khi có bản án, cũng theo trang mạng này. Trong cuộc tiếp xúc báo chí tại Hà Nội hôm 24 tháng 7, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper đã nói Mỹ lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất với việc sử dụng bạo lực để đạt mục đích và hứa sẽ phối hợp với Việt Nam để làm rõ những kẻ đứng sau ở Mỹ. Vụ tấn công bằng súng và dao vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân và Công an hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tua đã khiến 9 người chết, trong đó có 2 cán bộ xã, 4 công an viên và 3 dân thường. Công an Việt Nam đánh giá vụ tấn công này là đặc biệt nghiêm trọng do nó xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ, người dân, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông, hai cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, mới bị khởi tố và bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, theo báo chí trong nước. VN Express đưa tin cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Công Khế trong cương vị chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên và ông Nguyễn Quang Thông khi là tổng biên tập có vi phạm trong quá trình triển khai dự án cao ốc, văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151-155. Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. VN Express đưa tin rằng ông Khế và ông Thông hiện bị cáo buộc đã có những vi phạm về chuyển nhượng cổ phần, chấm dứt hợp đồng khiến toàn bộ khu đất rơi vào tay tư nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước. Trang tin của Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan thu hồi tài sản cho nhà nước. Khi đưa tin về vụ bắt giữ này, truyền thông trong nước đồng loạt đăng tải hình ảnh và thông tin được cơ quan điều tra của công an cung cấp. Tối 16 tháng 1 giờ Việt Nam, VOA tiếng Việt đã gọi tới số điện thoại của công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên để hỏi về vụ bắt giữ ông Khế, nhưng không có ai nhắc máy. VOA Việt ngữ cũng không thể liên lạc được với vợ của ông Thông. Tin cho hay, ông Khế là người đồng sáng lập và là tổng biên tập báo Thanh Niên từ năm 1988 đến năm 2008. Ông Thơm lên kế nhiệm ông Khế từ năm 2008 tới năm 2021. Ông Khế hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên.
Việt Nam chỉ còn 5 tỷ phú đô la trong danh sách Forbes sau khi một người rớt khỏi danh sách này do tài sản sụt xuống dưới 1 tỷ đô la. Theo danh sách tỷ phú thế giới theo thời gian thực của Forbes vào ngày 16 tháng 1 năm 2024. Theo đó, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Hàng tiêu dùng Masan, đã không còn nằm trong danh sách tỷ phú đô la của Forbes do cổ phiếu MSN của Masan đã sụt giảm liên tiếp trong nhiều ngày xuống mức 67.100 đồng sau khi chốt phiên giao dịch ngày 16 tháng 1. Cách đây một năm, cổ phiếu MSN có giá trên 100.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều khả năng việc ông Quang rời khỏi danh sách Forbes chỉ là tạm thời theo đà tăng giảm của cổ phiếu MSN. Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Quang cũng từng bị rớt khỏi danh sách này khi tài sản của ông xuống dưới mức tỷ đô. Nhưng đến ngày 3 tháng 1 năm nay, tài sản ông Quang bật trở lại mốc tỷ đô la và trở lại danh sách tỷ phú. Như vậy, ông Quang duy trì vị trí trên Forbes chỉ trong vòng 13 ngày. Ngoài ông Nguyễn Đăng Quang, 5 tỷ phú đô la còn lại của Việt Nam trong danh sách Forbes vẫn giữ vững vị trí. Cụ thể, vào sáng ngày 16 tháng 1, theo giờ Mỹ, người giàu nhất Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup, có tài sản ròng là 4,5 tỷ đô la, xếp hạng 650 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Xếp sau ông Vượng là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, với khối tài sản 2,3 tỷ. Bà Thảo xếp thứ 1.332 trên thế giới. Với tài sản cũng 2,3 tỷ đô la, nhưng kém hơn bà Thảo một chút, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Thép Hòa Phát, xếp hạng 1.354. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Sản xuất ô tô Thaco cùng gia đình, được Forbes định giá tài sản là 1,4 tỷ đô la, đứng ở vị trí 1.999 trong các tỷ phú thế giới. Vị tỷ phú cuối cùng của Việt Nam trong danh sách Forbes là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch ngân hàng Techcombank, với tài sản cũng ở mức 1,4 tỷ đô la, xếp hạng 2.099. Tổng tài sản của 5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện nay vào khoảng gần 12 tỷ đô la.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 15 tháng 1 lên tiếng về thông tin một số du học sinh Việt Nam không liên lạc được tại khu vực Nam Australia, đồng thời cho biết đã liên hệ với chính quyền địa phương để xác minh thông tin. Theo báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia liên hệ các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin sau khi có tin về các trường hợp du học sinh Việt Nam bị mất liên lạc. Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao cho biết, xin trích, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia đã liên hệ với cảnh sát khu vực nơi các học sinh Việt Nam được thông báo mất liên lạc để xác minh thông tin, theo dõi sát tiến trình điều tra cũng như chủ động liên hệ với gia đình các học sinh Việt Nam để thông báo và trao đổi tình hình cụ thể. Trang tin news.com.au hôm 12 tháng 1 dẫn lời cảnh sát nói rằng họ đã nắm tin 4 thiếu niên quốc tế được thông báo mất tích tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Một phát ngôn viên cảnh sát được trang tin trên dẫn lời nói rằng các cuộc điều tra cho thấy rằng một số em có thể đã đi du lịch xuyên bang và vẫn ở đó. Theo news.com.au, cảnh sát cho biết hiện không có chỉ dấu nào cho thấy những người trẻ này đang gặp nguy hiểm. Báo Thế giới và Việt Nam dẫn lời Bộ Ngoại giao cho biết rằng bộ này và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia sẽ tiếp tục theo dõi sát sao sự việc này. Vietnamnet dẫn thống kê công bố tháng 4 năm 2023 cho biết rằng số lượng du học sinh Việt Nam đang học tập tại Australia vào khoảng 24.000 người, đứng thứ 5 trong số các quốc gia có đông du học sinh nhất.
Có những chỉ dấu cho thấy việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt trong nhiều ngày chỉ là do ốm nhẹ và có khả năng chính quyền lợi dụng việc này để dẹp loạn trên mạng xã hội, một nhà quan sát chính trị từ trong nước nói với VOA. Sau nhiều ngày vắng bóng thì cuối cùng ông Trọng đã xuất hiện trở lại tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15 vào sáng ngày 15 tháng 1 năm 2024. Hình ảnh trực tiếp của các kênh truyền hình cho thấy cũng như báo chí trong nước đồng loạt loan tin. Theo đó, khi được xướng tên, ông Trọng dường như đứng lên một cách khó nhọc với hai tay ghì chặt vào bàn để nhận tiếng vỗ tay chúc mừng của các đại biểu quốc hội, trong khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngồi sát bên dường như có ý muốn đỡ ông Trọng đứng dậy. Sự xuất hiện trở lại này của ông Trọng ngay lập tức đã dập tắt những đồn đoán râm ran trên mạng xã hội về việc ông Trọng đã rơi vào hôn mê hay thậm chí là đã qua đời và đang được chuẩn bị hậu sự. Đây không phải là lần đầu tiên những tin đồn trên mạng xã hội về sức khỏe của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam bị chứng tỏ là sai. Hồi tháng 4 năm 2019, ông Trọng cũng từng bị đồn là bị đột quỵ khi ông vắng mặt suốt một tháng sau chuyến kinh lý đến tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên sau đó ông đã xuất hiện trở lại trong trạng thái khỏe mạnh và thực thi chức trách cho đến nay. Trên trang cá nhân của mình, Facebooker Hoàng Dũng, một trong những người đưa tin về việc ông Trọng đã chết và nội bộ Đảng Cộng sản đang tìm người kế nhiệm, đã đăng bài xin lỗi vì đã bị việt vị. Nhận được tin Trọng qua đời, mình có kiểm tra chéo, có thẩm định nhưng đã bị cảm xúc chi phối dẫn đến việc tin chắc rằng ông Trọng đã chết. Thực ra chỉ ở mức nhập viện, Facebooker đồng thời là nhà hoạt động này viết hôm 16 tháng 1, một ngày sau khi ông Trọng tái xuất. Xin được nhận lỗi về việc đưa tin sai vừa rồi. Ông Dũng viết và nói thêm rằng chắc chắn trong thời gian tới, ông sẽ tiếp tục bị niềm tin ông Trọng chi phối, nhưng ông sẽ cân nhắc kỹ hơn. Ông Hoàng Dũng thừa nhận khi loan tin về ông Trọng, ông hy vọng vào những xáo trộn mạnh mẽ trong nội bộ của họ. Trong một bài viết được nhiều người chia sẻ lại, Trang Năng Quốc Sơn Hà cho rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện là cái tát cho những cái miệng độc của bè lũ chống phá và gọi những người loan tin về sức khỏe ông Trọng là bọn cơ hội chính trị, bọn thái hóa biến chất, bọn ưng khuyển chống phá cách mạng. Một lần nữa chúng ta thấy rõ bộ mặt của chúng, Trang Năng Quốc Sơn Hà viết. Trao đổi với VOA từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, nhà quan sát chính trị và là blogger thường được biết đến với tên gọi Ba Sàm, cho biết trong thời gian ông Trọng biến mất, ông nhận được ba luồng tin khác nhau là ông Trọng qua đời, ông Trọng hôn mê sâu và ông Trọng bị ốm nên nhập viện. Hai cái tin đầu đã chứng tỏ là sai. Còn cái tin thứ ba cho rằng ông chỉ bị cảm cúm gì đấy thôi là đúng. Vì qua hình ảnh trên truyền hình tôi thấy ông Trọng còn hát quốc ca được, ông Vinh nói. Ông ấy chỉ bị ốm nhẹ nhưng vì cẩn trọng nên ông ấy được nhập viện và không tham gia các cuộc gặp quan trọng, blogger này nhận định. Tuy nhiên ông cũng cho rằng chắc chắn ông Trọng yếu hơn trước do mới bệnh dậy. Ông Vinh cho rằng việc ông Trọng có mặt tại phiên khai mạc một kỳ họp quốc hội là cần thiết và cũng là để đánh tan dư luận. Theo quan sát của ông, lần này chính quyền đã có phản ứng nhanh hơn trong việc đối phó với tin đồn, trong khi hồi năm 2019, tin đồn về ông Trọng đột quỵ đã âm ỉ được 10 ngày, thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân, khi đó là chủ tịch quốc hội, mới lên tiếng là ông không được khỏe. Theo phân tích của ông thì bộ máy tuyên truyền của chính quyền Việt Nam đã được đắc ý và nhân cơ hội này đã phá các thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Họ muốn cảnh báo dư luận mạng xã hội và vỉa hè đừng có đồn đoán lung tung, đừng có bị đặt làm hoang mang dư luận mà hãy chờ thông tin chính thức của nhà nước. Ông cho rằng giả sử ông Trọng qua đời hay nằm liệt giường thì Việt Nam sẽ rơi vào khoảng trống quyền lực, kích hoạt cuộc đua tìm người chấp chính. Hoàn cảnh rất nhạy cảm, phù hợp với mong muốn của nhiều người loan tin đồn, ông nói. Nhận định về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng, blogger Ba Sàm nói, nếu như hết sức giữ gìn, hạn chế những hoạt động xuất hiện hay đi lại, thì ông ấy có thể giữ được sức khỏe để cầm cự đến đại hội đảng. Tại kỳ đại hội đảng kế tiếp vào năm 2026, Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ chỉ định người thay thế ông Trọng, người đã nắm quyền tổng bí thư ba nhiệm kỳ liên tiếp, nhiều hơn bất cứ ai kể từ thời ông Lê Dũng. Hai cuộc tiếp xúc vừa rồi với Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 9 và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 12 năm ngoái theo ông Vinh là quá dồn dập, không tốt cho ông Trọng. Người đã từng bị tai biến thì rất dễ bị lại, mà đã bị lại thì sẽ rất nặng, ông cảnh báo. Khi được hỏi liệu Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam có chuẩn bị kế hoạch B cho trường hợp sức khỏe ông Trọng xấu đi hay không, ông Vinh nói họ có kế hoạch dự phòng nhưng khó mà vừa ý ông Trọng. Tôi tin là ông Nguyễn Phú Trọng chưa ưng ý và yên tâm được một ai để kế nhiệm ông Vinh nói. Có lẽ người ông tương đối tin tưởng thì vẫn còn non, không có đủ uy tín và quyết tâm làm tới cùng con cuộc đốt lò này. This program has come to you from the Voice of America, Washington.